Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Cay Đắng Hay Ngọt Ngào. Thánh Kinh Rutơ chương 1 câu 1 đến câu 14 chép: Trong đời các quan xét, một cơn đói kém xảy đến trong xứ. Có một người từ Bethlehem xứ Giuđa đi với vợ và hai con trai mình đến kiều ngụ trong xứ Moab. Người tên là Elimelech, vợ tên là Naomi, hai con trai tên là Mahlon và Chilion đều là dân Ephrat về Bethlehem trong xứ Giuđa. Đến xứ Moab, chúng bèn ở tại đó. Elimelech, chồng của Naomi, qua đời, để nàng lại với hai con trai mình. Chúng nó cưới vợ trong người nữ Moab. Người này tên là Ọt-ba, người kia tên là Rutơ. Họ ở tại đó độ 10 năm. Kế sau, Mahlon và Chilion cũng chết, để Naomi ở lại, không chồng, không con. Bấy giờ, Naomi có nghe nói Chúa Hằng Hữu đã đói xem dân sự Ngài và ban lương thực cho, bèn đứng dậy cùng hai dâu mình đặng từ xứ Moab trở về. Vậy, người lìa bỏ chỗ mình đã ở, cùng hai con dâu mình lên đường đặng về xứ Giuđa. Nhưng Naomi nói cùng hai dâu mình rằng, mỗi con hãy trở về nhà mẹ mình đi. Cầu Chúa Hằng Hữu lấy ơn đãi hai con, như hai con đã đãi các người thác của chúng ta và đã đãi chính mình ta. Nguyện Chúa Hằng Hữu ban cho hai con được bình yên ở nơi nhà chồng mới. Rồi người ôm hôn hai nàng, còn hai nàng cất tiếng lên khóc và nói rằng, chúng tôi sẽ đi với mẹ đến quê hương của mẹ. Naomi đáp, hỡi hai con gái ta, hãy trở về. Đi với mẹ làm chi? Mẹ há còn những con trai trong lòng có thể làm chồng chúng con sao? Hỡi hai con gái ta, hãy trở về đi đi, mẹ già quá mà lấy chồng nữa. Lại dầu bây giờ mẹ nói, ta có lòng trông mong từ chiều nay ta sẽ có chồng. Dẫu ta sanh đẻ con trai đi nữa, chúng con há lại muốn đợi cho đến chúng nó khôn lớn và không lấy chồng khác hay sao? Không. Hỡi chúng con, nỗi sầu thảm của mẹ cay đắng muôn phần hơn của chúng con, vì tay của Chúa Hằng Hữu đã giơ ra hại mẹ. Hai nàng lại cất tiếng lên khóc. Đoạn, Ọt-ba hôn và từ biệt bà gia mình, còn Rutơ không chịu phân rẽ người. Mỗi người khi sanh ra đời đều được ban tặng một cái tên, dù xấu hay đẹp, kiêu sa hay dân dã, dài hay ngắn, đều mang một ý nghĩa, một kỷ niệm hay một mong ước nào đó của những người thân yêu. Như có ông kia quá vất vả cả thời thanh xuân, đến khi có con trai đầu lòng, ông đã đặt ngay tên Giàu với một ước mơ đổi đời. Và ông cũng nói trước, nếu có thèm còn, ông sẽ đặt tiếp là Sang, Phú, Quý. Cũng có người mong đặt tên sẽ được thay đổi tánh tình. Như bà nọ, đòi phải đặt tên là Hiền để mong con mình sau này sẽ hiền lành. Và chúng ta đều nhìn nhận sự thật không hẳn như thế. Chúng ta vẫn thấy có bao người tên thành tín mà vẫn lừa dối, tên trung thành mà vẫn phản bội đó thôi. Trong câu chuyện hôm nay, chúng ta cùng suy nghĩ về một người phụ nữ được đặt tên là Ngọt Ngào. Nhưng cả cuộc đời bà không phải lúc nào cũng ngọt ngào, mà cũng có khi phải trải qua những đắng cay khổ lụy. Đó là bà Naomi. Kinh Thánh sách Ru-tơ chương 1 cho thấy khung cảnh một gia đình Do Thái gồm vợ chồng và hai con trai. Chồng tên Elimelech, vợ tên Naomi, có nghĩa là ngọt ngào. Con trai Mặc-lôn và con trai kế là Kilion. Gốc gác họ tại Do Thái, nhưng vì cơn đói kém nên ông bà cùng hai con lánh nạn xuống xứ Moab. Làm ăn sinh sống một thời gian thì ông Elimelech qua đời, để bà Naomi ở lại với hai con trai. Chúng ta thử hình dung cảnh đất lạ quê người, quá bụa với hai con trai chưa lập gia đình. Mất chồng là một khó khăn rất lớn cho phụ nữ. Ở đây sự mất mát còn lớn lao và khó khăn nhiều lần hơn cho bà Naomi. Chung quanh không có người thân, không có cộng đồng đức tin. Chắc rằng khi lựa chọn lập nghiệp ở đây, ông bà chưa hình dung sẽ có ngày chịu những khó khăn như thế này, vì có ai nghĩ trước rằng mình sẽ chết để người thân ở lại bơ vơ đâu. Khi người chủ gia đình quyết định những việc liên quan đến người khác mà thiếu trông trước nhìn sau, đến khi người thân gặp khó khăn phải gánh chịu thì không làm gì được, như trong trường hợp của bà Naomi ở đây. Đây là tình huống đắng cay đầu tiên bà gánh chịu trong nỗi cô đơn. Thời gian sau đó, khi hai con trai trưởng thành, bà đã cưới vợ cho họ. Dâu lớn tên là Orpa, dâu kế tên là Ruter. Câu 4 cho biết họ sống trong xứ Moab khoảng 10 năm. Có lẽ đó là 10 năm hạnh phúc đối với gia đình này. Nhìn con trai con dâu quây quần bên mình, hẳn bà Naomi cũng quên đi những đắng cay muộn phiền trong thời gian trước đó. Có thể bà đang mong mỏi có cháu ẵm bồng. Như thế, hạnh phúc sẽ thật là đầy tràn. Nếu cuộc đời cứ thế êm trôi, thì hẳn đã không cần phải bàn đến. Nhưng Kinh Thánh Ru-tơ chương 1 câu 5 ghi lại, kế sau Mặc-lôn và Kilion cũng chết, để Naomi ở lại không chồng không con. Thật là bi kịch, thật là đen tối, không còn đau khổ nào hơn. Câu này vẽ nên một bức tranh màu xám tuyệt vọng cho cuộc đời còn lại của bà Naomi, người có tên là ngọt ngào. Ai có thể nhìn nhận ngọt ngào trong tình huống như thế này? Hẳn lúc này có người sẽ bảo, thật trớ trêu, tên ngọt ngào mà toàn phải chịu cảnh đắng cay. Đây là nỗi đắng cay thứ hai bà Naomi ném trải. Trong thời điểm này, bà nhận được tin tức vui mừng từ quê hương. Ở đó bây giờ không còn đói khổ nữa, mà nhà nhà ấm no. Kinh Thánh mô tả điều này qua câu 6. Bấy giờ, Naomi có nghe nói rằng Chúa Hằng Hữu đã nói xem dân sự Ngài và ban lương thực cho. Sau khi nghe tin này, bà Naomi quyết định hồi hương. Điều này dễ hiểu thôi, vì đâu còn gì để bà phải vướng bận. Chồng con đều đã ra đi, để bà một mình với nỗi niềm cô đơn. Bà nhanh chóng giải quyết việc gia đình, đề nghị với hai dâu trở về nhà cha mẹ, vì bà không thể để hai cô phải tiếp tục khổ cực cùng với cảnh đời đầy khốn đốn của bà. Hai cô còn có tuổi trẻ trước mặt, còn cơ hội để có gia đình mới, còn thời gian để có thể sống đời hạnh phúc với chồng con. Chẳng có lý do gì hai cô phải hoang phí tuổi thanh xuân cùng với nỗi khổ của bà. Dù bà biết rằng chuyến trở về mà không có sự giúp đỡ của hai người phụ nữ trẻ này thật cũng không dễ dàng gì cho bà. Bà cũng biết chặng đường trước mặt chưa hết gian nan. Nhưng tấm lòng người mẹ vẫn là ngọt ngào dù trong cảnh đắng cay. Nên câu 8 và 9 ghi lại, mỗi con hãy trở về nhà mẹ mình đi. Cầu Chúa Hằng Hữu lấy ơn đãi hai con như hai con đã cư xử tốt đẹp với chồng, con của mẹ và cả đối với chính mẹ nữa. Nguyện Chúa hằng hữu ban cho hai con được bình yên nơi nhà chồng mới. Thế thì, đâu có phải vì mình đang trong cảnh đắng cay mà không thể ngọt ngào trong cách xử sự. Cách của bà Naomi cho thấy, dù trong hoạn nạn, tấm lòng bà vẫn ngọt ngào khi quan tâm đến nhu cầu của người khác, khi chúc phúc cho hai dâu có được gia đình hạnh phúc mới. Đó không phải là cách cư xử thông thường, vì không thiếu những bà mẹ chẳng vui tí nào khi thấy con dâu vui vẻ hạnh phúc. Ở đây còn có cả tấm lòng yêu thương của người thuộc về Chúa. Bà biết mình là dân sự Chúa, sống với tình thương và sự quan tâm. Ngay khi bà trong cảnh khổ, vẫn mong muốn người khác được hạnh phúc. Không ganh tị, không thương thân trách phận, không làm khổ người vì những đắng cay đời mình. Trong cuộc đời bạn và tôi đang trải qua, có thể chưa khổ như Naomi, nhưng liệu cách cư xử của chúng ta giống hay khác bà Naomi? Chúng ta có luôn mong mọi người khác được hạnh phúc, được thịnh vượng, được may mắn, bất chấp chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào hay không? Câu chuyện tiếp tục với việc hai nàng dâu không chịu lìa bà. Bà đã kiên nhẫn giải thích cho họ hiểu là bà không trông mong có chồng để có con khác mà gả cho hai cô tiếp tục làm chồng. Vì theo phong tục người Do Thái, nếu người anh chết, người em kế sẽ cưới vợ quá này. Bà cẩn thận giải thích rằng tuổi xuân chỉ có một thời thôi. Ngay như nếu bà có con tức thì cũng không thể để các cô dâu chờ đợi đến khi họ lớn để cưới làm chồng. Bà gần như cạn lời giải thích để mong họ quay về và chuẩn bị một tương lai khác cho đời họ. Bà cũng giải thích cho họ rằng những đắng cay bà chịu là Chúa cho phép xảy ra trên đời sống bà vì bà là dân sự Chúa. Bà không muốn họ phải tham gia gánh chịu những đắng cay đó. Thông thường, phụ nữ rất dễ tuổi thân tuổi phận, muốn được thương xót, thương hại, muốn được cảm thông, muốn được an ủi, nhất là đang trong cơn hoạn nạn. Thế mà ở đây, chúng ta nhận ra là bà Naomi đã đặt nhu cầu của người khác lên hàng ưu tiên khi giải quyết nan đề cuộc sống. Quan tâm đến hạnh phúc, niềm vui, thời gian của người khác, không màng gì đến thân mình già nua đơn độc. Do đâu một phụ nữ có thể sống khác thường như vậy? Do đâu bà chỉ quan tâm đến người khác mà không chút lắng lo cho cảnh đời đơn chiếc của mình? Có phải vì có tên là ngọt ngào nên phải cư xử như thế không? Nếu đặt câu hỏi này cho bạn, bạn sẽ trả lời thế nào? Cái tên sẽ ảnh hưởng lên cuộc sống. Nếu tên đồng thời cũng là phẩm chất của người đó, bạn đồng ý vậy không? Bằng không, thì tên đi đằng tên, người đi đằng người là dễ hiểu thôi. Chúng ta vừa đồng hành một quãng đường với bà Naomi, với tên là ngọt ngào, trên một chặng đường đầy dẫy những đắng cay, mất mát. Và chúng ta cũng nhận ra bà đã hành động đúng với ý nghĩa của tên mình, ngọt ngào, mang lại ngọt ngào cho người khác, đắng cay riêng chịu. Bạn thân mến, dù bạn và tôi đang có tên đẹp đẽ, quý phái hay bình thường dân dã, điều đó cũng không ngăn trở chúng ta sống ngọt ngào, phước hạnh, đặt nhu cầu của người khác ưu tiên hơn bản thân như bà Naomi. Bởi khi tin nhận Chúa, chúng ta được mang một tên mới rất đẹp đẽ, đó là Cơ Đốc Nhân, có nghĩa là người thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hãy sống xứng đáng với tên Cơ Đốc Nhân mà Chúa ban cho mỗi chúng ta.